Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Hà Thanh Bình và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 27 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội, trình bày vai trò và hoạt động của Bộ Giáo lý Đức tin. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật hầu quý vị chứng tá của một tù nhân Pháp tên là Christian, đã khám phá sự hiện hữu của Thiên Chúa trong đêm tối ngục tù. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về giáo hội của Chúa Kitô trong Tân Ước. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Roma, chiều hôm qua 26 tháng 5, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đến đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để đọc kinh mân côi chung với các giám mục Italia cùng với các tín hữu. Và Ngài đã tái thánh hiến đất nước này cho Đức Mẹ. Nhân dịp kỷ niệm 150 năm thống nhất quốc gia, các giám mục thuộc 228 giáo phận Italia vừa kết thúc đại hội thường niên sau 4 ngày nhóm tại Vatican. Đức Thánh Cha và toàn thể cộng đồng đã lần lượt đọc 50 kinh mân côi suy niệm về các mầu nhiệm sự sáng, với các đoạn tin mừng và thánh ca xen kẽ, kinh lạy nữ vương và kinh cầu Đức Bà. Trong bài giảng tiếp đó, Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu hãy noi gương mẹ Maria trong việc lắng nghe và đón nhận lời Chúa. Ngài cũng đề cao tầm quan trọng và sự đóng góp của Đức Tin cho việc hình thành nền văn minh. Đức Thánh Cha nói, trong mọi giai đoạn lịch sử, cuộc gặp gỡ với lời luôn luôn mới mẻ của tin mừng là nguồn mạch của nền văn minh, đã kiến tạo những nhịp cầu giữa các dân tộc và làm cho cuộc sống của các thành thị được phong phú, biểu lộ qua văn hóa, nghệ thuật và muôn vàn hình thức bác ái.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khi cử hành 150 năm thống nhất chính trị, Italia có lý mà hãnh diện về sự hiện diện và hoạt động của giáo hội. Giáo hội không theo đuổi những đặc ân và không muốn thay thế trách nhiệm của các cơ chế chính trị. Giáo hội tôn trọng đặc tính đời hợp pháp của nhà nước, quan tâm hỗ trợ các quyền căn bản của con người, trong đó có những chiều kích luân lý đạo đức và sự cởi mở đối với siêu việt. Trong viễn tượng đó, giáo hội tiếp tục đóng góp phần của mình cho việc xây dựng công ích, nhắc nhớ mỗi người về nghĩa vụ thăng tiến và bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn và thực sự nâng đỡ gia đình. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến tình trạng khó tìm công ăn việc làm xứng đáng hiện nay và khẳng định rằng, tôi hiệp ý với những người đang yêu cầu giới chính trị và giới chủ xí nghiệp thực hiện mọi nỗ lực để vượt thắng tình trạng công ăn việc làm bấp bênh, đang làm cho người trẻ không có viễn tượng thanh thản trong việc lập gia đình, gây thiệt hại nặng nề cho sự phát triển chân thực và hài hòa của xã hội. Trong ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục Italia tiếp tục khích lệ các tín hữu vượt thắng mọi tinh thần khép kín, bất cần và dửng dưng. Trái lại, hãy đích thân tham gia vào đời sống công cộng. Ngài nói, anh em hãy khuyến khích những sáng kiến huấn luyện theo đạo lý xã hội công giáo, để những ai được kêu gọi lãnh trách nhiệm chính trị và hành chính không rơi vào cám dỗ lợi dụng địa vị của mình để phục vụ cho tư lợi hoặc sự khao khát quyền hành. Anh em hãy nâng đỡ các hội đoàn đang thăng tiến các hoạt động văn hóa, xã hội và từ thiện. Và Ngài nhấn mạnh với tất cả mọi người rằng, anh chị em hãy can đảm lên, mặc dù có bao nhiêu khó khăn, nhưng không gì là không thể đối với Thiên Chúa, đối với Đấng tiếp tục làm những sự vĩ đại qua tất cả những người như mẹ Maria biết cùng với Chúa, dấn thân trong thái độ sẵn sàng, vô điều kiện. Sau bài giảng, Đức Thánh Cha đã đọc kinh phó thác toàn dân nước Italia cho sự bảo trợ của Mẹ Thiên Chúa.
Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã phê chuẩn việc bầu Đức Cha George Alan Cherry làm tân tổng giáo mục trưởng của giáo hội nghi lễ Siro Malaba bên Ấn Độ. Đức Cha Alan Cherry năm nay 66 tuổi, đầu tiến sĩ về huấn giáo tại Đại học Công giáo Paris và được bổ nhiệm làm giáo mục giáo phận thuộc Calais. Năm 1997, hôm 24 tháng 5 vừa qua, Ngài đã được công nghị giáo hội Siro Malaba nhóm tại núi Thánh Thomas ở bang Kerala bầu làm tổng giáo mục trưởng giáo phận Eraculum Angamali, tương đương với thượng phụ giáo chủ của giáo hội này.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chia buồn với dân chúng tại thành phố Joplin, bang Missouri, Hoa Kỳ, bị nạn cuồng phong lốc xoáy, làm cho ít nhất 123 người thiệt mạng tính đến ngày 25 tháng 5 vừa qua. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Cha James Johnston, giám mục giáo phận Springfield, Cape Girardeau, nơi có thành phố Joplin, Đức Hỏng Ibertone, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết Đức Thánh Cha rất lo âu theo dõi hậu quả của cơn lốc xoáy hôm 22 tháng 5, tàn phá bao nhà cửa, làm cho hàng trăm người bị thương và thiệt mạng. Ngài bày tỏ sự gần gũi các nạn nhân trong kinh nguyện và biết rõ sự mất mát thê thảm về nhân mạng và công trình tái thiết rất lớn đang chờ đợi dân chúng địa phương. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa ban ơn an nghỉ đời đời cho những người quá cố và ơn an ủi cho những người sầu khổ, sức mạnh và hy vọng cho những người bị thương và mất gia cư. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa ban ơn khôn ngoan, sức mạnh và kiên trì cho các nhân viên cứu trợ cũng như chính quyền địa phương để vượt qua khỏi thảm trạng hiện nay.
Bordeaux, các vị lãnh đạo tôn giáo đến từ các nước G8 và G20 kêu gọi hội nghị thượng đỉnh G8 đang nhóm tại Deauville, bên Pháp trong hai ngày 26 và 27 tháng 5 này, hãy tiến hành những cuộc cải tổ cấp thiết về sự thay đổi khí hậu và về việc quản trị thế giới, phát triển và hòa bình. 40 vị lãnh đạo tôn giáo đã nhóm tại thành phố Bordeaux trong hai ngày 23 và 24 tháng 5 trước đó. Trong tuyên ngôn chung kết công bố hôm 25 tháng 5, các vị nhận xét rằng vấn đề hâm nóng khí hậu là điều cấp thiết cần phải được giải quyết vì nó là một mối đe dọa gần kề đối với an ninh hiện nay và tương lai, cũng như cho sự thịnh vượng của thế giới. Vì thế, các vị lãnh đạo tôn giáo kêu gọi khối G8 và G20 tiếp tục phát triển và củng cố các biện pháp hoàn cầu để đối phó với những thách đố hoàng vũ. Các vị lãnh đạo tôn giáo cũng nhắc lại sự kiện khối 20 nước kinh tế hùng mạnh tạo ra 80% than khí trên thế giới và gây ra hiện tượng nhà kính. Vì thế, các nước đã phát triển và gây ô nhiễm, phải dẫn đầu phong trào giảm bớt than khí và kiến tạo một ngân quỹ mới mẻ nhắm tài trợ các kỹ thuật cần thiết cho một nền kinh tế hiệu năng hơn. Nhắc đến tình hình tại Trung Đông và Bắc Phi, các vị lãnh đạo tôn giáo nhận định rằng, các nước này phải cộng tác với nhau để đảm bảo quyền tự do tôn giáo cũng như quyền tự quyết về chính trị. Các vị xác tín rằng, sự dấn thân của tôn giáo có thể là một sức mạnh dẫn tới tiến bộ, mặc dù có những người nghĩ rằng, tôn giáo có thể là nguồn mạch gây ra các xung đột. Trong số 40 vị lãnh đạo tham gia hội nghị và ký vào tuyên ngôn trên đây, có Đức Hồng Y Jean-Pierre Richard, Tổng giáo mục Bordeaux, Đức cha Marc Stanger, giám mục giáo phận Troyes, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình tại Pháp.
Bekeke, các nhà chính trị Liban đã đưa đất nước vào một tình trạng tê liệt, tranh giành nhau địa vị hoặc những chiếc bánh ngọt là các bộ trong chính quyền. Trên đây là lời tuyên bố của Đức Tân Thượng Phụ Bechara Rai, giáo chủ Công giáo Maronit Liban, với một số nhân vật đến gặp ngài hôm 24 tháng 5 vừa qua. Ngài nói, chính trị đã dẫn đưa chúng ta đến tình trạng hiện nay với cuộc khủng hoảng chính phủ, kinh tế, du lịch, thương mại, cùng với sự bế tắc hoàn toàn của các tổ chức theo hiến pháp. Từ 4 tháng nay, Liban ở trong tình trạng bế tắc do sự chống đối của nhóm Hezbollah đối với việc thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia. Họ đòi những bộ chủ yếu như điều kiện để tham gia chính phủ. Nhóm Hezbollah cùng với một vài chính trị gia công giáo như cựu tướng Michel Aoun họp thành một liên minh gọi là ngày 8 tháng 3. Đồng thời phong trào đối nghịch gọi là ngày 14 tháng 3 đòi nhóm Hezbollah phải giao nạp võ khí họ đang sở hữu để có thể tham gia chính phủ. Hezbollah là nhóm duy nhất tại Liban có một thứ quân đội riêng mà họ gọi là để giải phóng Palestine và chiến đấu chống Israel. Đức Thượng Phụ Bechara Rai nhấn mạnh rằng, mọi người Liban, dù là Kitô hay Hồi giáo, đều nuôi hy vọng đất nước Liban sẽ phục hồi. Một Liban như Đức Gioan Phaolô II đã từng nói, đất nước này có một ơn gọi quan trọng, đó là ơn gọi sống chung trong sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và tham gia vào mọi công ích.
Thượng Hải, mặc dù công an nhà nước Trung Quốc đã tạo những chướng ngại, hơn 10.000 tín hữu công giáo đã tuấn đến đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn gần Thượng Hải hôm 24 tháng 5 vừa qua, nhân dịp Đức Mẹ phù hộ các tín hữu và cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. cuộc hành hương bắt đầu lúc 9 giờ thiếu 15 phút sáng với cuộc rước tượng Đức Mẹ Xà Sơn đến đền thánh. Tại đây, Đức cha Giuse Hiền Văn Chi, giám mục phụ tá Thượng Hải đã cử hành thánh lễ cùng với 37 linh mục trước sự hiện diện của đông đảo các tín hữu ngồi chập thánh đường. Đức cha Hiền Văn Chi bày tỏ lòng biết ơn của các tín hữu Công giáo Trung Quốc đối với Giáo hội Hoàng Vũ, đang hiệp ý cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Ngài cũng nhắn nhủ các tín hữu hãy học nơi Mẹ Maria, tin tưởng nơi Chúa Kitô và hy vọng tình hiệp nhất và tình hiệp thông của giáo hội.
Vác-xa-va, Giáo hội Công giáo tại Ba Lan vừa hoàn tất cuộc điều tra ở cấp giáo phận để hoàn tất hồ sơ xin phong chân phước cho 122 tín hữu Công giáo Ba Lan bị sát hại trong thời Đức Quốc xã. Hôm 25 tháng 5 vừa qua, Tòa Giám mục Penpin cho biết toàn bộ hồ sơ về cuộc tử đạo của 122 vị tôi tớ Chúa gồm các linh mục, tu sĩ và giáo dân đến từ 7 giáo phận và 12 dòng tu được gửi về Bộ Phong Thánh ở Roma để cứu xét. Báo chí Ba Lan đặc biệt nói đến sự kiện, trong số 122 vị vừa nói, có một đôi vợ chồng Công giáo là ông bà Joseph và Victoria Ulma ở miền Nam Ba Lan, cùng với 6 người con, đã bị quân Đức bắn chết hồi năm 1944 vì họ đã cho những người Do Thái ẩn náu để tránh bị đưa đi các trại tập trung. Trong số các vị tôi tớ Chúa, có nhiều vị đã từng bị giam và sát hại tại các trại tập trung như Dachau, Sachsenhausen và Buchenwald. Hồi năm 1999, Đức Thánh cha John Paul II đã tôn phong chân phước cho 108 vị tử đạo Ba Lan thời Thế chiến thứ hai. Trước đó, hồi năm 1982, Ngài tôn phong cha Maximiliano Kolbe lên bậc hiển thánh. Cha Kolbe đã chết thay cho một người bạn đồng tù hồi năm 1941 tại trại tập trung Auschwitz.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe trình bày vai trò và hoạt động của Bộ Giáo lý Đức Tin.
Kính thưa quý vị thính giả, trong thời gian gần đây, dư luận Công giáo thế giới lại chú ý đến Bộ Giáo lý Đức Tin, đặc biệt là qua hai văn kiện mới công bố về vấn đề cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ và việc cổ võ các hội đồng giám mục trên thế giới soạn thảo những đường hướng xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Trong bài Sinh hoạt giáo hội hôm nay, chúng ta xin gửi đến quý vị vài nét về lịch sử, vai trò và hoạt động của Bộ Giáo lý Đức Tin. Hiện nay, tại Trung ương Tòa Thánh có 9 bộ, 3 tòa án và 12 hội đồng, không kể nhiều cơ quan phụ thuộc khác. Đứng đầu trong các cơ quan ấy là Phủ Quốc vụ Khanh, cơ quan trực tiếp giúp đỡ Đức Thánh Cha và phối hợp tổng quát hoạt động của các cơ quan Tòa Thánh. Tiếp đến, đứng đầu trong các bộ là Bộ Giáo lý Đức Tin. Điều số 48 của Hiến chế Pastor Bonus, Mục tử Nhân lành, do Đức Thánh Cha ban hành hồi cuối tháng 6 năm 1988 về việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh xác định rằng, nhiệm vụ riêng của Bộ Giáo lý Đức Tin là thăng tiến và bảo vệ đạo lý về Đức Tin và phong hóa trong toàn thể thế giới Công giáo. Vì thế, tất cả những gì có liên hệ một cách nào đó tới vấn đề giáo lý đức tin đều thuộc thẩm quyền của bộ này. Do điều khoản này, Bộ Giáo lý Đức Tin có tiếng nói trong hầu hết các cơ quan khác của Tòa Thánh. Ví dụ, một đại học hoặc phân khoa giáo hoàng muốn bổ nhiệm một người làm giáo sư thực thụ, thì phải có ý kiến của Bộ Giáo lý Đức Tin về lập trường đạo lý của đương sự. Hoặc Bộ Phong Thánh muốn cho phép một giáo phận mở án phong chân phước cho một tín hữu đã qua đời, cũng phải có ý kiến của Bộ Giáo lý Đức Tin về thành tích hoặc lập trường đạo lý của vị tôi tớ Chúa tương lai ấy. Vì thế, mặc dù Bộ Giáo lý Đức Tin có số nhân viên chưa tới 50 người, kể cả những người coi cổng và trả lời điện thoại, bất cứ điều gì một cơ quan trung ương của Tòa Thánh làm hoặc nói mà có liên hệ tới đức tin và luân lý thì đều cần có ý kiến của Bộ Giáo lý Đức Tin.
Bộ Giáo lý Đức tin là hậu thân của Bộ Thánh vụ Pháp tòa điều tra. Bộ này thường được mô tả như là cơ quan hầu chỉ tìm tòi những nhà thần học lầm lạc và lên án các tác phẩm của họ. Thực ra, tuy Bộ Giáo lý Đức tin có cứu xé các sách mà các hội đồng giáo mục lưu ý bộ này, nhất là những sách tự nhận mình trình bày luân lý hoặc đạo lý công giáo và được sử dụng rộng rãi trong các trường thần học hoặc chủng viện. Nhưng từ khi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu làm giáo hoàng hồi tháng 4 năm 2005 đến nay, và Đức Hồng Y William G. Levada, người Mỹ, được bổ nhiệm thay thế trong chức vụ tổng trưởng, thì Bộ Giáo lý Đức Tin chỉ công bố một thông tri chính thức phê bình hai cuốn sách của nhà thần học giải phóng là cha John Sorbino dòng tên biên soạn. Nhưng càng ngày, những tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức Tin có liên hệ tới việc áp dụng giáo huấn luân lý công giáo về những vấn đề liên quan tới sự khởi đầu và kết thúc sự sống con người. Ví dụ như kỹ thuật sinh học, việc sử dụng phôi thai người, chính trị và phá thai, làm cho chết êm dịu, việc săn sóc các bệnh nhân sắp qua đời. Đó là những vấn đề được Bộ Giáo lý Đức Tin đề cập đến trong những văn kiện gần đây. Hồi đầu tháng 5 này, Tòa Thánh đã công bố hai văn kiện mang chữ ký của Đức Hồng Y William Levada, cho thấy thẩm quyền của bộ này rất rộng. Trong hai văn kiện đó, có một huấn thị công bố ngày 13 tháng 5 kêu gọi các giám mục và các vị mục tử hãy quảng đại đối với những tín hữu công giáo muốn tham dự thánh lễ được cử hành bằng tiếng Latin theo sách lễ cũ hồi năm 1962, quen gọi là sách lễ theo nghi thức Tridentino. Tuy nhiên, văn kiện này là do Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa ban hành, và Đức Hồng Y Levada cũng kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch ủy ban này. Ủy ban này đặc trách các vấn đề liên quan đến các tín hữu công giáo thủ cựu, và họ đặc biệt sùng mộ phụng vụ cũ. Từ hai năm nay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đặt ủy ban này dưới quyền Bộ Giáo lý Đức Tin.
Tiếp đến, ngày 16 tháng 5 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức Tin công bố thư luân lưu yêu cầu mỗi hội đồng giám mục trên thế giới đề ra những đường hướng xử lý những lời tố cáo giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và để bảo vệ các em. Lá thư này phản ánh sự kiện một phân bộ lớn trong Bộ Giáo lý Đức Tin, tức là phân bộ kỷ luật, được giao phó nhiệm vụ phối hợp các nỗ lực nhắm loại bỏ tệ nạn lạm dụng tính dục và theo dõi hoặc xét xử những vụ án chống lại các giáo sĩ lạm dụng tính dục. Ngoài những vụ này, phân bộ kỷ luật còn xét xử những tội ác trầm trọng nhất chống lại việc cử hành các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể và giải tội, cứu xét các tội phạm đến đức tin như rối đảo, ly giáo hoặc bội giáo, và sau cùng là cứu xét những vụ gọi là hiện ra của Chúa, của Đức Mẹ hay các thánh, các thị kiến và sứ điệp gọi là siêu nhiên. Những hoạt động này được trình bày tổng quát trong cuốn Hoạt động của Tòa Thánh được công bố hàng năm. Ví dụ, Ủy ban Quốc tế gồm các giám mục và thần học gia được bổ nhiệm hồi tháng 3 năm nay để cứu xét các vụ hiện ra tại làng Medjugorje đang làm việc dưới sự giám sát của Bộ Giáo lý Đức Tin. Phân bộ kỷ luật của bộ này cũng phối hợp việc chấp nhận cho các cựu mục sư Anh giáo hoặc tin lành được thụ phong linh mục và các vấn đề khác tương tự. Theo Tông Hiến năm 2009 của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về các nhóm tín hữu Anh giáo, Bộ Giáo lý Đức Tin có nhiệm vụ thiết lập các cơ cấu đặc biệt cho các cựu tín hữu Anh giáo gia nhập công giáo, đồng thời cho phép họ vẫn được giữ một số khía cạnh trong gia sản linh đạo và phụng vụ Anh giáo. Các cơ cấu ấy là các giáo hạt tổng nhân tương tự với các giáo phận. Giáo hạt đầu tiên đã được thành lập tại Anh Quốc hồi tháng Giêng năm nay và hiện có tin cho rằng một giáo hạt tương tự sẽ được thành lập tại Hoa Kỳ trước tháng 7 tới đây.
Đức Hồng Y Levada và hơn 40 nhân viên của Bộ Giáo lý Đức Tin làm việc hàng ngày tại Bộ. Các vị không hoạt động một mình, vì Bộ này còn có 25 Hồng Y và giám mục thành viên, cùng với 28 thần học gia cố vấn. Hầu hết các vị cố vấn là giáo sư tại các đại học giáo hoàng ở Roma, và họ nhóm họp mỗi tháng 3 lần tại Bộ, để trình bày những ý kiến chuyên môn của họ về các vấn đề được yêu cầu, và chia sẻ những nghiên cứu của họ về các vấn đề mà Bộ cho là cấp thiết. Một cách bao quát hơn, những vấn đề nghiên cứu dài hạn thì do hai ủy ban trực thuộc Bộ Giáo lý Đức Tin thực hiện. Thứ nhất là Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh, gồm khoảng 30 nhà Kinh Thánh quốc tế, hiện đang nghiên cứu về đề tài, việc linh hứng và chân lý trong Kinh Thánh. Tiếp đến là Ủy ban Thần học quốc tế, cũng gồm khoảng 30 nhà thần học, hiện đang nghiên cứu về ba đề tài. Thứ nhất là các nguyên tắc, ý nghĩa và các phương pháp thần học. Thứ hai là niềm tin nơi một Thiên Chúa duy nhất là hệ luận của niềm tin đối với các quan hệ với người Do Thái, Kitô và Hồi giáo. Thứ ba là những phương thế để hội nhập tốt đẹp hơn giáo huấn xã hội Công giáo vào giáo huấn chung của giáo hội. Mỗi ngày thứ tư hàng tuần, Đức Hồng Y Tổng trưởng với các giám mục thành viên ở Roma nhóm họp với nhau để duyệt xét những vấn đề và đưa ra quyết định. Và mỗi chiều thứ sáu, Đức Hồng Y Tổng trưởng William Levada đến gặp riêng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 để thảo luận về các vấn đề. Các cuộc gặp gỡ hàng tuần như thế là điều quan trọng, xét vì mỗi cơ quan tòa thánh ít hay nhiều cũng đụng chạm đến vấn đề đạo lý, ít là trong một khía cạnh nào đó.
Cũng nên nói thêm rằng, ngoài phân bộ kỷ luật và đạo lý đã nói trên đây, Bộ Giáo lý Đức Tin còn có phân bộ hôn phối, có nhiệm vụ cứu xét và ban đặc ân giải hôn phối vì lý do gọi là đặc ân đức tin hoặc bênh vực đức tin, tức là trường hợp những người đã kết hôn với một người ngoại giáo, nay họ xin gỡ hôn phối đó để thành hôn với một người công giáo. Theo quy luật hiện hành do Bộ Giáo lý Đức Tin công bố hồi cuối năm 1973, thì thủ tục về việc giải hôn phối để bênh vực đức tin được tiến hành như sau. Trước hết, sau khi tòa giám mục có thẩm quyền điều tra nội vụ, toàn bộ hồ sơ kèm theo nhận xét của vị bảo hệ, của tòa án hôn phối giáo phận và ý kiến của Đức Giám mục được sau làm ba bản và gửi về Bộ Giáo lý Đức Tin. Sau khi nhận hồ sơ, Bộ Giáo lý Đức Tin sẽ giao cho một vị bảo hệ, tức là người có nhiệm vụ bảo vệ bí tích hôn phối, cứu xét tập hồ sơ đó, rồi được một ủy ban gồm ba chuyên viên thẩm định dưới quyền chủ tọa của một vị chủ sự của bộ. Ủy ban này sẽ đưa ra ý kiến có nên chấp thuận hay bác bỏ. Đề nghị chấp thuận sẽ được đệ lên Đức Thánh Cha để Ngài châu phê. Trong những trường hợp đặc biệt khó khăn về mặt giáo lý hoặc giáo luật, hồ sơ sẽ được thẩm quyền cấp cao hơn của Bộ Giáo lý Đức Tin cứu xét sau khi hỏi ý kiến của các chuyên viên. Phân bộ hôn phối cũng cứu xét những vấn đề do một số giám mục nêu lên liên quan tới đời sống hôn nhân của những người bị tàn tật hoặc đổi giống.
Vừa rồi là bài viết về vai trò và hoạt động của Bộ Giáo lý Đức Tin. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuộc hầu quý vị chứng tá của một tù nhân Pháp tên là Christian đã khám phá sự hiện hữu của Thiên Chúa trong đêm tối ngục tù.
Một tù nhân trẻ người Pháp tên Christian đã kể lại Hồng Ân khám phá ra sự hiện hữu của Thiên Chúa nhờ kinh nghiệm đau thương ngục tù của mình như sau. Tôi là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, mẹ cha tôi thường xuyên cãi lộn, khiến cho bầu khí gia đình luôn ngột ngạt, khó thở. Do đó tôi thường bỏ nhà lang thang lưu lỏng trên vỉa hè thành phố. Kết quả là tôi bị lôi cuốn vào con đường nghiện ngập ma túy, rồi bị bắt giam. Sau 7 tháng bị tù, tôi bỏ được chứng nghiện ma túy, nhưng tận sâu thẳm con tim non trẻ, tôi vẫn khao khát và mơ ước tình yêu, một tình yêu chân thật của gia đình, của mẹ cha. Và tôi thầm mơ ước, ngày tháng trôi qua sẽ giúp tôi tìm gặp được tình thương. Tôi may mắn tìm được việc làm với một người chủ tôi thương mến. Ông nói với tôi là ông xem tôi như con ruột của ông. Lời thổ lộ này khiến trái tim rướm máu của tôi được an ủi. Tôi tận lực chu toàn công việc và hoàn toàn tin tưởng nơi ông. Cho dù đồng lương của tôi không được trả tương xứng với việc tôi làm, và ông cũng không chịu ký giao kèo nhận tôi là người thợ thực thụ của ông. Ông giải thích sở dĩ ông phải làm như thế là vì ông gặp khó khăn trong vấn đề tài chánh. Cho đến một ngày, bỗng dưng tôi bị nghỉ việc, không một lời giải thích, cũng không một đồng lương bù trừ. Tôi cầu cứu với nghiệp đoàn, nhưng họ bảo là họ bất lực vì tôi không có giấy giao kèo bảo lãnh của chủ. Và chỉ khi đó tôi mới biết rằng ông chủ của tôi là một người bất bình thường. Trái tim rướm máu của tôi lại có dịp bị vỡ tung. Tôi đâm ra thù đời và oán hận ông chủ. Tôi quyết định sống bằng nghề ăn trộm, ăn cắp, bắt đầu nơi nhà ông chủ cũ của tôi, rồi đến các nhà khác. Trong vòng 30 tháng trời, tức là 2 năm rưỡi, tôi chuyên nghề ăn trộm ăn cắp, tôi đi hết nhà này đến nhà khác, hết tiệm này sang tiệm nọ, tôi vơ vét của cải nhà người ta. 10 tháng đầu của nghề bất lương này, tôi ung dung thi hành nghề nghiệp mà lương tâm không hề mảy may cắn rứt. Tôi xem nó như chuyện bình thường và tin rằng phải có tiền để giải quyết tất cả. Con đường trộm cắp thênh thang mở rộng trước mắt, tôi cứ bình thản tiếp tục. Nhưng rồi tôi bắt đầu bị đau khổ dằn vặt. Sau trăm ngàn vụ trộm, giờ đây tôi khó lòng vượt thoát lưới vây bủa của công an cảnh sát. Tuy nhiên, từ bên trong một tiếng nói vang lên, đâu có ích lợi gì nếu mày ngừng tay bây giờ. Bản án tù đã treo lên rồi, không có cách gì vượt khỏi vòng vây luật pháp, nên ngày nào còn tự do thì cứ tiếp tục nghề nghiệp bất lương đã khởi đầu. Nhưng cũng từ đó tôi sống trong nỗi lo sợ triền miên, tôi rất sợ khi chạm mặt với công an cảnh sát. Thê thảm hơn nữa là tôi không dám nhìn thẳng mặt bất cứ người nào. Đối với tôi, bất cứ ai cũng có thể là người khám phá ra được tôi là một tên trộm cướp. Tôi có cảm tưởng là trên trán tôi có ghi rậm rõ ràng những lần trộm cướp của tôi. Tôi bỏ ăn, mất ngủ, và đêm đêm tôi thức giấc vì những cơn ác mộng. Người thanh niên trẻ tuổi tên Christian kể tiếp, ngày tôi bị bắt cũng là ngày hồng phúc, chấm dứt cơn ác mộng của tôi. Tôi có cảm tưởng là mình được giải thoát khỏi gánh nặng đang đè bẹp tôi từ mấy chục tháng qua. Nơi bốn bức tường nhà giam, tôi bắt đầu suy tư về chặng đường vừa trải qua. Tôi ý thức rõ ràng về tất cả những tội lỗi tôi đã phạm, cũng như những năm tháng dài từ đây tôi phải giam mình nơi ngục tù. Trong vòng hai ngày đầu, tôi chỉ biết khóc, khóc ròng rã như một đứa con nít, rồi tôi đâm ra tuyệt vọng và muốn tự tử. Trên tường phòng giam có treo tấm lịch công giáo, không biết làm gì nên tôi đọc mấy hàng chữ ghi trên đó. Đức Chúa Giêsu đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì bị hư mất. Như bị một sức mạnh vô hình nào đó lôi cuốn, tôi quỳ xuống và nức nở cầu nguyện, không phải vì đức tin nhưng vì quá tuyệt vọng. Tôi thưa với Chúa, nếu quả thật Chúa hiện hữu và sẵn sàng cứu giúp những người tội lỗi hư mất, như tấm lịch treo tường nói, thì xin Chúa hãy cho con được nhận biết Chúa. Lạ lùng thay sau lời cầu xin này, lòng tôi cảm thấy một niềm an bình bao la và một con tim hoàn toàn đổi mới. Tôi tin mạnh mẽ là có Thiên Chúa, tôi cũng xin người canh tù cho tôi một cuốn kinh thánh. Rồi tôi nhớ lại tất cả những lần tôi trộm cướp và thầm nhủ, tôi phải xưng thú tội lỗi mình thì mới được tha thứ. Nghĩ thế rồi tôi lấy giấy viết thư xin lỗi tất cả những gia đình mà tôi đã ăn trộm. Một điều xảy ra ngoài sức tưởng tượng của tôi là hầu hết các gia đình nhận được thư tôi đều trả lời. Họ cho biết những nỗi đau khổ khi bị mất tiền của, nhưng giờ đây thì họ sẵn sàng tha thứ. Có người thì hứa sẽ đến nhà giam thăm tôi, người khác thì bảo tôi đến thăm họ khi nào ra khỏi nhà tù. Tôi cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã cho tôi gặp lại Ngài và nhận lãnh sự tha thứ từ những người tôi đã xúc phạm đến của cải và hạnh phúc gia đình họ.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Giáo hội của Chúa Kitô trong Tân Ước.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới nay chúng ta đã tìm hiểu dân Israel như giáo hội của Thiên Chúa trong Thánh Kinh Cựu Ước. Từ hôm nay chúng ta khai triển đề tài giáo hội là dân của Chúa Kitô trong Tân Ước. Biến cố Đức Giêsu thành Nazareth, đấng Messiah, đấng cứu thế, xuống thế làm người, bị đóng đanh chết và sống lại, lên trời vinh hiển ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, đã xác định thời Tân Ước và việc thành lập giáo hội của người. Trước hết cần minh xác vài từ diễn tả giáo hội trong Thánh Kinh Tân Ước. Từ giáo hội tương đương với từ cộng đoàn, sự triệu tập. ngoại trừ văn bản sách công vụ chương 19 các câu 32 và 39 ra, trong đó đại hội có nghĩa là đám đông dân chúng thù nghịch với Phao-lô, từ giáo hội trong thánh kinh Tân Ước luôn luôn có nghĩa Kitô. Nghĩa là nó vừa ám chỉ giáo hội hoàn vũ, vừa ám chỉ giáo hội địa phương, cả khi ở số nhiều, cũng như các buổi hội họp của tín hữu. Đứng trước từ synagogue, hội đường Do Thái, là từ luôn luôn có sắc thái Do Thái và hầu như là biểu tượng cho Do Thái giáo, Ecclesia, trao ban căn tính cho cộng đoàn mới, như là nơi của ơn cứu độ cánh chung, nhưng vẫn duy trì một cách sâu xa tương quan của nó với các dữ kiện của Thánh Kinh Cựu Ước. Như thế Ecclesia, hiện thực giá trị của cộng đoàn được triệu tập bởi Thiên Chúa qua Đức Kitô Giêsu và công trình của Người. Giáo hội của Thiên Chúa nhấn mạnh sự tiếp nối với Kahal, cộng đoàn của chương trình cứu độ thời Cựu Ước. Giáo hội của Chúa Kitô hay của ta, minh nhiên sự kiện cánh chung đã đến với đấng cứu thế và cộng đoàn của Người, bao gồm cả việc đổ tràn đầy Thánh Thần đã hứa. Dân của Thiên Chúa hay dân của ta là kiểu nói liên tục quy chiếu về các lời trích Thánh Kinh Cựu Ước. Nó đồng hóa các người tin nơi Đức Giêsu với các định tính được gán cho dân của Thiên Chúa trong Cựu Ước, và khiến cho họ trở thành những người thừa kế và tiếp nối dân Chúa thời Cựu Ước. Kitô hữu hay tín hữu là hai từ thường được dùng đồng nghĩa với nhau. Chúng bắt nguồn từ động từ pisteuo, tin, nhưng có nhiều sắc thái khác nhau. Chúng minh nhiên sự tin tưởng mà con người có đối với Đức Giêsu hay nơi Chúa. Người tin nơi Đức Giêsu là người đã tiếp nhận Ngài vào trong cuộc sống của mình. Tin hay trở thành tín hữu có nghĩa là đã tiếp nhận Đức Giêsu vào trong cuộc sống của mình như định hướng và là phần sinh động của cuộc sống đó. Tin hay trở thành tín hữu là một ơn của Chúa Thánh Thần, như là kết quả của việc hoán cải và của bí tích rửa tội, khiến cho tín hữu trở thành chi thể của giáo hội. Chương 2 sách Công vụ kể rằng, sau khi nghe Phêrô thuyết giảng, những người nghe hỏi ông cho biết phải làm gì. Tông đồ Phêrô trả lời: "Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần." Các môn đệ là từ minh nhiên rằng cuộc sống của Kitô hữu diễn tả các sắc thái của chính Chúa Kitô là thầy mình. Mỗi Kitô hữu phải noi gương bắt chước lối sống của Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã mời gọi mọi tín hữu vác thập giá theo Người, như Thánh sử Marco ghi lại trong chương 8. Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại, Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy." Theo Chúa Giêsu cũng có nghĩa là bán mọi của cải mình có đem cho người nghèo và đến theo Người, như Chúa Giêsu đã nói với người thanh niên nhà giàu khi anh ta đến hỏi Chúa xem phải làm gì để được sự sống đời đời. Ngoài việc tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa thì cần từ bỏ mọi của cải, phân phát cho người nghèo rồi đến theo Chúa Giêsu. Trong trình thuật cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Thánh sử Luca ghi lại sự kiện quân lính Roma thấy Đức Giêsu đuối sức quá, không vác nổi thập giá nữa, nên bắt một bác nông phu đi làm về tình cờ đi ngang qua đó, tên là Simon, vác đỡ thập giá và theo sau Đức Giêsu. Ông Simon đã là môn đệ bất đắc dĩ, nhưng là người đã thực sự vác thập giá của Đức Giêsu và đi theo Người. Thánh Gioan đã ghi lại rõ ràng giáo huấn của Chúa Giêsu: "Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy." Đồng thời với thực tại môn đệ, còn có nhiệm vụ của vị tông đồ và của vị thầy dạy Didaskalos trong cộng đoàn nữa. Họ xác nhận sự hiện diện liên tục và sinh động của Chúa Giêsu mà các thành phần giáo hội tin và cử hành, không phải chỉ trong bí tích thánh thể mà còn luôn gìn giữ như là đấng hiện diện cho mình trong suốt cuộc đời, và tín hữu tùy thuộc về Người và được Người cứu rỗi. Trong cộng đoàn, mọi tín hữu đều là anh chị em với nhau. Anh em là tên gọi thông thường nhất giữa các Kitô hữu. Nó được dùng khoảng 100 lần trong Tân Ước. Chắc chắn đây là kiểu gọi mang ảnh hưởng của môi trường Do Thái giáo. Anh em của Đức Giêsu là tất cả những ai tin vào Người, tiếp nhận Người và thi hành ý muốn của Thiên Chúa Cha. Đó là điều chính Chúa Giêsu đã minh xác khi có người tới báo cho Chúa biết là có mẹ và anh em của Người đứng ở ngoài muốn gặp Người. Chúa Giêsu trả lời, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm những ai thi hành ý muốn của Cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Cả họ nữa cũng đã được Thiên Chúa sinh ra và là con của Thiên Chúa Cha như Thánh Gioan viết trong chương 1. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng bởi Thiên Chúa. Chính vì tất cả đã được Thiên Chúa sinh ra nên cộng đoàn Kitô là một cộng đoàn anh em. Trong chương 5 thứ nhất, Thánh Phêrô khuyên nhủ tín hữu như sau: anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế. Và nhờ sự sống lại, Chúa Kitô là trưởng tử của gia đình ấy của Thiên Chúa. Đề cập đến ơn cứu độ Thiên Chúa ban cho tín hữu, Thánh Phaolô viết trong chương 8 thư gửi giáo đoàn Roma như sau: vì những ai Người đã biết từ trước thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với con của Người, để con của Người làm trưởng tử giữa một đoàn con đông đúc. Chính vì tín hữu đã được Thiên Chúa sinh ra trong cuộc sống mới nên họ được gọi là những người được cứu rỗi. Hơn là một từ chỉ được tìm thấy trong sách Công vụ chương 2, nó diễn tả tư tưởng sự cứu độ được phổ biến khắp nơi. Tả cảnh yêu thương hiệp nhất của cộng đoàn giáo hội thời khai sinh, chương 2 sách Công vụ viết: tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung, họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ, họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến, và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. Chúng ta hiểu được điều đó dưới ánh sáng của Thánh Kinh Cựu Ước và của các chờ mong cánh chung gắn liền với chủ trương cứu thế, được hiện thực nơi Đức Giêsu đấng cứu thế và được đặt làm Chúa trong sự phục sinh. Những người chấp nhận Đức Giêsu cứu thế và trở thành của Người khi lãnh nhận bí tích rửa tội, tất cả đều có thể nói rằng mình được cứu rỗi hay hy vọng được cứu rỗi, như Thánh Phaolô viết trong chương 8 thư gửi giáo đoàn Roma. Thánh nhân nói, cũng như muôn loài thọ tạo, tín hữu cũng rên xiết trong lòng: chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng cần còn phải trông mong. Sở dĩ như thế vì ơn cứu độ không phải là cái gì tự động, mà là một loài cây quý cần được vun xới, tưới bón, chăm sóc mỗi ngày. Ơn cứu độ được ban cho tín hữu với đức tin là một hạt giống được gieo vào tâm trí và cuộc đời họ. Nó chỉ có thể nảy mầm, lớn lên, phát triển và sinh hoa trái nếu được tín hữu nỗ lực chăm sóc mỗi ngày. Nói như thế cũng có nghĩa là nếu không được săn sóc, cây đức tin có thể còi cọt, bị sâu bọ tấn công gặm nhấm và chết đi. Đã có biết bao nhiêu tín hữu đánh mất đi niềm tin của mình nơi Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô cứu thế. Đây là thảm cảnh đang xảy ra tại các nước Kitô Âu Châu, nhưng cũng xảy ra tại nhiều nơi khác trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Làn sóng duy vật tục hóa ngày càng lan tràn khắp nơi và không dung tha cho nước nào hết. Nếu không biết chuẩn bị đối phó và phòng ngừa, tín hữu có thể đánh mất niềm tin nơi Thiên Chúa của mình và sống như người vô thần.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, chiều hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi chung với các giám mục Italia và Ngài tái thánh hiến đất nước này cho Đức Mẹ nhân dịp kỷ niệm 150 năm thống nhất quốc gia. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chia buồn với dân chúng tại thành phố Joplin, bang Missouri, Hoa Kỳ, bị nạn cuồng phong lốc xoáy, làm cho ít nhất 123 người thiệt mạng tính đến ngày 25 tháng 5 vừa qua. Vaxtava, giáo hội công giáo tại Ba Lan vừa hoàn tất cuộc điều tra ở cấp giáo phận để hoàn tất hồ sơ xin phong chân phước cho 122 tín hữu công giáo Ba Lan bị sát hại trong thời Đức Quốc xã. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 17.765 kilosix tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.